Tiến Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay ngày 29 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu điều tra sự cố sau tiêm vaccine COVID-19 tại Thanh Hóa.
Người lao động được nghỉ 3 ngày dịp Tết Dương lịch 2022.
Hé lộ nguyên nhân xuất hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2.
Ngành du lịch toàn cầu ước tính thất thu 2.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều tối ngày hôm qua theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam đã đến thăm trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Geneva và có buổi làm việc với Tổng giám đốc WHO. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao vai trò điều phối quan trọng của WHO trong lĩnh vực y tế toàn cầu, đưa ra các tiêu chuẩn, hướng dẫn y tế, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp các nước giải quyết các vấn đề y tế công cộng, tăng cường năng lực ứng phó dịch bệnh, ủng hộ những nỗ lực của chương trình COVAX và các tổ chức vận hành COVAX.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố Việt Nam sẽ đóng góp tự nguyện thêm 500.000 đô la Mỹ cho COVAX, nâng tổng mức đóng góp tự nguyện của Việt Nam cho COVAX lên 1 triệu đô la Mỹ. Qua đó thể hiện mạnh mẽ tình đoàn kết quốc tế và nỗ lực trách nhiệm của Việt Nam. Cũng trong ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO bà Nkoji Okonjo-Iweal, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới FIFA Gianni Infantino và Bộ trưởng Bộ Y tế Chile cũng đang có mặt tại Thụy Sĩ.
Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, từ ngày hôm nay 29 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm chính thức châu Âu đầu tiên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới. Theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chuyến thăm Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga năm 2020, 20 năm ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt-Nga.
Liên quan tới sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Kim Việt, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, ngày 23 tháng 11 khiến 4 người tử vong. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, các bộ cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra làm rõ sự việc, xác định nguyên nhân sự cố sau tiêm vaccine phòng COVID-19, nghiêm túc rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, tỉnh Bình Phước tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi trên địa bàn. Trong buổi sáng, trẻ em độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi trên địa bàn Bình Phước đã được hướng dẫn đến các điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để tiêm mũi 1. Quá trình tiêm chủng được chính quyền địa phương và lực lượng y tế phối hợp tổ chức bài bản, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đợt tiêm chủng này, Bình Phước có 66.900 trẻ em độ tuổi từ 12 đến 15, trong đó ưu tiên tiêm cho trẻ em 14 đến 15 tuổi, sau đó hạ thấp dần độ tuổi theo số lượng phân bổ vaccine theo kế hoạch.
Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi theo đúng kế hoạch vào ngày hôm qua. Từ ngày 22 tháng 11 đến nay, hơn 650.000 học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến tiêm tại các điểm tiêm chủng tại trường. Một số em vì lý do sức khỏe hoặc khoảng cách giữa hai mũi tiêm chưa bảo đảm hoặc vì là F0 nên trong ngày hôm nay và ngày mai 30 tháng 11, quận sẽ thực hiện tiêm vét mũi 2 cho số học sinh này.
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 tới, Nghị định 89/2021 của Chính phủ có hiệu lực. Công chức viên chức sẽ không phải bồi dưỡng ngoại ngữ tin học. Như vậy, nội dung bồi dưỡng cho công chức viên chức sẽ chỉ còn là 4 nội dung, gồm lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng và an ninh, kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước và kiến thức kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm. Trước đó, hồi tháng 6, Bộ Nội vụ cũng đã chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với công chức hành chính và công chức ngành văn thư.
Liên quan đến sự cố hai tàu bay VNA544 và VNA636 va chạm tại sân bay Nội Bài, Cục Hàng không đã thành lập tổ điều tra để tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân sự cố theo quy định, đã kiểm tra thực địa và đánh giá hỏng hóc tàu bay liên quan, yêu cầu tháo ghi âm buồng lái, tiếp nhận hồ sơ sự cố do Cảng vụ Hàng không miền Bắc lập để phục vụ công tác điều tra. Theo kế hoạch, thì tổ điều tra sẽ làm việc với tổ lái và các nhân viên hàng không liên quan tới sự cố trong ngày hôm nay.
Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 tới đây, người sử dụng xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục đăng ký xe sang tên. Như vậy, ngày 31 tháng 12 tới sẽ là hạn chót giải quyết đăng ký sang tên cho những trường hợp xe đã qua nhiều người sở hữu nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ sang tên. Để làm thủ tục này, người đang sử dụng xe cần đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe, xuất trình giấy tờ theo quy định, ghi rõ quá trình mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết về nguồn gốc xuất xứ của xe và nộp giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định, giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng nếu có.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ khẳng định quan điểm không ủng hộ đề xuất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc nhập và khai thác 37 toa xe cũ của Nhật Bản đã chạy 40 năm. Theo đó, thì Bộ Giao thông Vận tải cho hay, căn cứ nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt đã quy định rõ, đối với đầu máy, toa xe chở khách chạy trên chính tuyến của đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị không quá 40 năm. Căn cứ theo các quy định này, 37 toa xe này vừa không được phép nhập khẩu do có năm sản xuất quá 10 năm, vừa không được phép vận hành khai thác tại Việt Nam do đã có niên hạn sử dụng quá 40 năm.
Theo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến do Quốc hội vừa ban hành, có hiệu lực thi hành từ đầu năm tới, Tòa án Nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Tuy nhiên, các vụ án liên quan đến bí mật nhà nước, vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, quy định sẽ không xét xử trực tuyến.
Do Tết Dương lịch ngày 1 tháng 1 năm 2022 vào ngày thứ Bảy, theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai tuần kế tiếp. Vì vậy, người lao động sẽ được nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày. Người lao động được nghỉ làm 1 ngày và hưởng nguyên lương dịp Tết Dương lịch hàng năm. Còn các ngày sau đó tính theo kỳ nghỉ cuối tuần. Thời gian liên tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2022.
Dự báo từ đêm nay không khí lạnh bắt đầu về vùng núi Bắc Bộ và đến trưa chiều ngày mai sẽ tới vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Đợt không khí lạnh lần này có cường độ mạnh mang theo gió khô đặc trưng từ lục địa thổi xuống nước ta. Từ trưa chiều mai 30 tháng 11, Hà Nội giảm nhiệt xuống còn 24 độ. Sang ngày 1 tháng 12, trời rét cả ngày lẫn đêm khi nhiệt độ hạ thêm xuống dưới 22 độ. Đợt này thời tiết rét rất sâu về đêm và sáng sớm, dự báo nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 12 đến 14 độ.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, gọi tắt là Công ty Nhật Cường. Tại phiên tòa xét xử sáng 29 tháng 11, Hội đồng xét xử đã dành phần lớn thời gian cho việc làm thủ tục kiểm tra căn cước đối với các bị cáo và làm công bố bản án sơ thẩm. Đáng chú ý, dù đã được hội đồng xét xử triệu tập, nhưng đại diện của Công ty Nhật Cường, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vẫn không có mặt tại phiên tòa. Dự kiến phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong 3 ngày.
Cũng trong sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc giao khu đất vàng địa chỉ 812 Lê Duẩn, quận 1. Phiên tòa phúc thẩm mở để xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tài, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 1 tháng 12.
Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các thông tin thời sự quốc tế. Theo hãng tin CNN của Mỹ, một số nhà khoa học cho rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở vùng Nam sa mạc Sahara của châu Phi, vốn có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 thấp. Họ cho rằng có thể đây là hậu quả tự nhiên của việc thế giới tiêm chủng quá chậm. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng việc các nước giàu trên thế giới tích trữ vaccine trong khi liên tục không thực hiện cam kết chia sẻ vaccine với các nước đang phát triển có thể đang bắt đầu có tác động nghiêm trọng. Cụ thể là việc xuất hiện biến thể Omicron được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn những biến thể trước đó.
Nhà sản xuất vaccine Moderna của Mỹ cho biết các chuyên gia của công ty này đã bắt tay vào nghiên cứu vaccine phòng biến thể Omicron từ ngày 25 tháng 11 vừa qua. Moderna đang nỗ lực cải thiện liều vaccine tăng cường tập trung vào biến thể Omicron, đồng thời đang thử nghiệm một liều tăng cường khác với liều lượng cao hơn so với liều hiện nay. Trong trường hợp cần thiết, vaccine mới có thể được sản xuất trên quy mô lớn vào đầu năm 2022.
Ngày hôm qua, Vương quốc Anh, nước chủ tịch luân phiên nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, kêu gọi triệu tập cuộc họp khẩn cấp của nhóm để thảo luận về cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, sau khi một số quốc gia châu Âu đã công bố các ca mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có tên Omicron. Cuộc họp khẩn các bộ trưởng y tế G7 sẽ được triệu tập vào ngày hôm nay để thảo luận những diễn biến của biến thể Omicron.
Tổ chức Du lịch Thế giới ngày hôm nay cho biết ngành du lịch toàn cầu sẽ thất thu 2.000 tỷ USD trong năm 2021 do đại dịch COVID-19. đồng thời nhận định đà phục hồi của ngành này mong manh và chậm. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, lượng khách du lịch quốc tế trong năm nay vẫn chỉ ở mức 70-75% so với 1,5 tỷ lượt khách năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, mức này tương tự năm 2020.
Theo Viện Phòng vệ Dân sự Quốc gia Peru INDECI, trận động đất có độ lớn 7,5 độ xảy ra ở miền Bắc nước này vào ngày hôm qua đã làm ít nhất 10 người bị thương, 75 ngôi nhà bị phá hủy và gây mất điện trên diện rộng, làm gián đoạn hoạt động giao thông đường bộ. Động đất cũng đã làm sập một tháp nhà thờ cao 14 mét ở huyện La Chaca, vùng Amazon của Peru. Tổng thống Peru đã ra lệnh cho các bộ ngành liên quan hành động ngay lập tức để khắc phục hậu quả của trận động đất.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, sau một thời gian dài bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19, nhịp sống quen thuộc gắn với thiên nhiên của người dân Đồng Tháp 10 đã dần quay trở lại.
Trên các cánh đồng ngập nước vùng đầu nguồn, những chuyến đánh bắt của bà con không chỉ chở theo những chiến lợi phẩm mà còn mang theo những hạnh phúc bình dị khi được sống trong những ngày bình thường mới.
Hàng năm, sau 2 đến 3 vụ lúa, nhiều gia đình lại bắt tay vào chuẩn bị câu, lưới để mưu sinh mùa nước nổi. Mỗi nhà vài tay lưới hay lờ, lợp để bắt cua, bắt cá là có thể sống khỏe qua 3 tháng nước tràn đồng. Không khí đánh bắt không rộn ràng như mọi năm, nhưng từng mẻ lưới thu về được bà con chắt chiu hơn. Bởi đó là những thành quả đầu tiên sau những đợt gồng mình chống dịch, kinh tế dần cạn kiệt. Ông Nguyễn Văn Sánh, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp vui mừng cho biết.
Còn mình ở đây mình kiếm một ngày cũng được 100. Rồi kiếm tiền xài ăn gạo ăn phí đâu được. Sáng cỡ 3-4 giờ đi một lần một à. Có hai món đó à, cái này thì nó chạy có nhiêu đó. Dạ đúng rồi, có lên thì mình có mừng, có cuộc sống rồi mình kiếm tiền xây xã được.
Sự hào sảng của thiên nhiên đã ban tặng cho họ nhiều sản vật, trong đó phải kể đến cá linh, bông súng, bông điên điển, những món ăn làm nên nét đặc trưng của miền Tây. Bà Dương Thị Phương, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, chia sẻ.
Dù hai nữa, nước lên với mặn sống gì, nước giật nữa, mặn mướn khác nữa, ai mướn gì mình mặn nấy. Làm như ngàn trăm cho mấy, rau cải, cá mắm, đồ gì.
Năm nay mùa nước nổi về muộn và ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên không khí đánh bắt ở đây cũng trầm lắng hơn. Hiện tại, từng địa phương đã dần nới lỏng, tạo điều kiện cho bà con tìm sinh kế. Chắc chắn, sau những ngày đi qua đại dịch, mỗi người càng trân trọng hơn những thành quả lao động của mình.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.